Ví dụ như giờ quý vị không thuộc chú Lăng Nghiêm, quý vị mở chú Lăng Nghiêm ra cái nhìn như này: Nam mô Tát Trác Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tâm Diệu Tâm Bồ Đà Tổ Tát Trác Tha Phật Đại Cư Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đại Bệ Tệ Mô Tát Đà Nẵm Tâm Tâm Bồ Đà Khâu Tri Nẵm Tà Sát La Bà Khá Tâm Nhà Nẵm Nam mô Lô Kê Láng Đà Nẵm gì đó. Mình nhìn nữa, mình tụng từng chữ như vậy, không có nghĩ tầm bậy bạ đâu hết, tịnh nhất tâm. Cho nên tại sao chú khó tụng? Bởi vì khó tụng mới ráng. Chú tâm tụng không chạy, mà chú tâm thì không chạy chỗ khác. Rồi vô chùa cũng gì nó mua A Di Đà và già ta tha, già ta điện và tha, A Di Đô và tì, nhờ tụng vậy ngồi yên tâm chú từng chữ vậy. Rồi có nhiều người lỗ tai thích nghe âm thanh, cho nên phải có chùa mở, cốc cốc vo cốc cốc vo nghe du dương. Thay vì nghe những cái tiếng đờn từ bên ngoài nó làm cho mình áo não khổ đau, vị Phật cũng nói rồi, chúng sanh cõi này là thích nghe tiếng, thích thấy hình tướng, cho nên nó tạo quá trời hình Phật. Thấy không? Đủ hình Phật để làm gì? Nhìn cái khởi tâm, nhìn cái định tâm. Phật Bà nói ví dụ ha, thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ thôi, bây giờ nếu mà cái phòng này mà không thờ Phật á, cái mình vô đây mình ngồi mình chơi, mình giỡn, mình nói chuyện rồi cái diễn, mà cái chỗ này có Phật, có là chánh điện, cái tự nhiên vô đây sao nghiêm trang mà chút nó thuần không vô bên trong này. Cho quý vị thấy ở Việt Nam nha, ở trước thờ ông Thiên, ở trong nhà thờ ông Bà, ở đằng sau thờ ông Táo. Tại sao trước để ông Thiên, trong ông Bà, sau ông Táo? Để thuần người của mình, ở đâu cũng có Phật trời, cũng có ông Bà ngó xét, giữ tâm cho đông chánh. Ra đường đời phải cố gắng gần người chánh lánh kẻ tà, vào cửa Phật thì phải siêng làm điều lành, lánh điều dữ, nhắc mình vậy. Cho nên là các cái pháp môn là để giúp cho mình trở về được với cái sự tự an lạc để chính mình. Nói một cách khác là trị cái tâm bệnh. Mà đã là thuốc trị thì chỉ là phương tiện, mà có bệnh mới có thuốc. Có bệnh mới có thuốc, chứ bây giờ không có bệnh chế thuốc làm gì. Thí dụ bây giờ thế giới mình đang bệnh ung thư, thành thử người ta phải tìm đủ cách để người ta bào chế những cái thuốc ung thư. Chứ bây giờ đâu còn dịch tả gì nữa đâu, mà mình phải chế những cái thuốc dịch tả. Thí dụ vậy. Cho nên phải biết rằng có bệnh mới có thuốc. Mà hết bệnh thì thuốc đâu cần. Cho nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyền, thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyền. Phương tiện mà nói. Mà trong kinh còn nói một câu: chúng sanh thuyết ngư, Phật thuyết ngư; chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ mình nhìn những con đó, vậy mình nói con trâu thì Phật cũng nói con trâu. Bởi vì mình nói trâu thì Phật nói trâu để mình nhận diện con đó là con trâu. Con nhìn con đó nó con ngựa thì Phật cũng nói nó con ngựa, chứ thiệt sự nó có ngựa gì đâu, nó có trâu gì đâu. Bây giờ mình nhìn con cái thân này, mình nói là cái thân thì Phật cũng nói cái thân vậy. Nhưng mà đi tìm cái gọi là thân thì không có. Chỉ vô đây kêu mắt, chỉ vô đây kêu tóc, chỉ vô đây kêu mũi. Chỉ từng phần thì nói tên của từng phần, mà không có cái gì gọi là thân. Mà chính những cái không phải là thân, nó gom lại, nó nằm nguyên vậy, cái kêu cái thân. Mà thiệt sự tìm cái thân thì không có. Ở bây giờ đây là có Phật nghe, có chuông, có mỏ, có thầy, kêu cái chùa. Mà chỉ cái chùa là cái gì không có. Chỉ này kêu cái mỏ, chỉ kêu cái chuông, chỉ kêu tượng Phật, chỉ nọ kêu cái đèn. Thì chuông, mỏ, Phật, đèn gom lại kêu cái chùa. Mà không có cái chùa, những cái không phải là chùa nó gom lại để làm chùa. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả những cái không phải là sắc gom lại gọi là sắc, nhưng mà nhìn nó vẫn thấy nó là không. Khi mà mình hiểu được như vậy thì mình phải biết rằng cái nào nó cũng là phương tiện. Người nghiền thuốc muốn chấm dứt sự hút thuốc thì phải nhai xương gâm. Nó có làm những cái loại xương gâm cho những người nghiện thuốc nhai trong khi nghiện thuốc. Mà nhai xương gâm hết nghiện thuốc, bây giờ nghiện gâm. Cho mình nó thường thường là mình uống cái thuốc này hết bệnh rồi cái nghiện cái thuốc nguy hiểm. Cho nên uống cái thuốc này hết tâm bệnh mà dính vô cái thuốc này rồi bắt mọi người phải uống theo mình đó, đó là một cái bệnh. Mà trong nhà thiền người ta kêu là bệnh thiền. Cái bệnh của mình là thấy mình giỏi, ai cũng giỏi. Cái bệnh của mình là thấy người ta xấu, mình là tốt. Cho nên ngày xưa mà ông Phúc Nguyên mà khi ông nghĩ như vậy thì ông mới nhảy xong tự giận. Ông nói mọi người đục ta trong, mọi người dở ta giỏi, mọi người xấu ta đẹp. Sống trên đời chẳng ý nghĩa gì hết, nhảy xong tự giận. Rồi người ta thấy nghe vậy tội nghiệp ổng quá, ta mới nắng nó đố ta liền xuống sông. Ngay cái mùng 5 tháng 5 để lỡ mà ổng có trâu đâu cũng nhờ mấy cái núi đó ổng sống, hay là ổng tu mấy cái núi đó ổng trở lên. Rồi bây giờ nó có cái lệ là mùng 5 tháng 5 mà làm nước có cái gì đánh uống nước trôi vậy. Cho nên nếu mà mình tu cái này mà chỉ trích cái kia nó làm được. Bây giờ quý vị mà đi vô trong cái tiệm thuốc mà quý vị nói anh ăn thuốc nào tốt nhất anh bán cho tôi, ông dược sĩ nào dám nói? Nếu mà nói cái này tốt nhất thì cái mà mình nhập hàng về mình bán không được làm sao? Cho anh dược sĩ nào mà nói cái này tốt nhất là dược sĩ đó không biết làm ăn. Chứ ông đâu có dám nói là cái nào tốt nhất đâu. Tiền nào thuốc đó. Có nhiều khi một cái thuốc rất rẻ tiền mà trị được bệnh, nhiều khi một thuốc rất đắt tiền mà không giải quyết được vấn đề. Cho nên quý vị nhớ nha, tụng kinh mà có chuông, có mỏ, rồi khánh, rồi trống, rồi là phương tiện để giúp cho tâm của hành giả. Người mà còn thích những âm thanh thì thay vì nghe những âm thanh làm cho mình bị chạy nhảy ra ngoài trần lao phiền khổ, thì bây giờ nhờ cái này làm gì? Định cái người này trở lại bằng cái thánh thiện. Cho nên mình mới có nhạc Phật giáo, mình có âm nhạc Phật giáo, mình có chuông, có mỏ để mà đưa người trở về. Vào chùa có trống, có chuông, khen ai khéo thỉnh, ốm mới hay mà hay ghê. Làm người nghe lòng thanh thoát, ốm mới tịnh, tịnh tâm. Đi tìm chẳng có nơi đâu. Quý vị biết các bạn không? Ngược lên, ngược xuống như ngã. Đó. Tại mình thích âm thanh. Đó, bây giờ nếu mà thầy mà hát những cái bài mà nghe nó buồn đầu áo não quá không? Đời tôi cô đơn, đến đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi không duyên, đến đi đâu cũng không thành. Trời nghe khổ chết. Cũng cái bài đó, chuyển lại. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn. Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Quý vị muốn nghe nhạc, muốn nghe nhạc Phật Pháp sẽ có nhạc. Và quý vị thích âm thanh trong Phật Pháp sẽ có âm thanh. Cho nên Đức Phật thuyết pháp về chư thiên xuống rải đàn cúng dường, để tán dương, để ca ngợi. Âm thanh đó là gì? Tượng trưng cho sự reo mừng của tâm thức. Hồi nãy mình chưa nghe pháp, mình phàm phu rồng rạc. Nghe pháp rồi tâm tư cởi mở, mình là chư thiên. Những tiếng nhạc lòng mình khởi lên, trời hôm nay tôi giải được, hôm nay tôi vui được. Từng tiếng nhạc trong lòng của mọi người, đó là từng tiếng nhạc của chư thiên đang trỗi lên cúng dường Phật đó. Quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe những cái điều đó, phải không? Nên là Phật thiết rồi chư thiên xuống mà rải bông rồi, rồi tấu nhạc lên cúng dường, chư thiên nó cũng là mình. Hồi nãy mình là phàm phu, nghe pháp rồi tâm tư cởi mở, khổ đau hết. Thì bây giờ là trong lòng mình vui vui với tiếng nhạc. Đó, từng tiếng nhạc reo lên. Quý vị thấy hay không? Ôi, lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Ta nơi học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. ta nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Chừng đó mình mới hiểu, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Giờ mình đang ở mùa thu, mình đổi là tiếng ta là gió mùa thu. Quý vị hiểu ý được chỗ đó ha. Cho nên mình không có chỉ trích. Chỉ trích là sai. Pháp nào cũng có Phật. Mình dính pháp này, mình che pháp này là chẳng khác nào mình che Phật. Không được. Còn mấy chuyện mà nói là hồ, mình chỉ trích tôn giáo, mình không có chỉ trích. Nhưng mình có quyền, mình có bổn phận phải nói cái của mình. Ví dụ có một cái vị đó đến hỏi Pháp Hòa, thì Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa không có nói là cái đó tốt hay xấu. Còn nhưng mà Pháp Hòa nói cái đạo Phật nghĩ gì về cái cách tu này. Thí dụ bây giờ nói là tu thiền á, là ngồi soi căn xuất hồn. Phật giáo không có soi căn xuất hồn. Tu thiền theo đạo Phật là quán hơi thở để định cái tâm. Thì ai thích định cái tâm thì tu cái này, ai thích cái kia thì tu cái kia. Mình cũng không có nói cái đó sai, cái đó đúng, cái đó dở, cái đó hay gì hết. Mình nói cái của mình, rồi người ta có cái tuệ giác, người ta nhận định cái nào người ta muốn thì tùy người ta. Chứ còn đạo ấy, thì là con đường, mà có những con đường dẫn mình đi tới đau khổ, có những con đường dẫn mình tới an vui thì tùy mình. Giống như là mình có đường đi về chùa Xá Lợi, mà mình không đi đường về chùa Xá Lợi, mình đi đường Xá Xị thì tùy mình. Mỗi người ai cũng có cái đường để đi hết. Và nếu mình biết chọn, mình có tỉnh giác thì mình chọn cái đường nào để an lạc cho chính mình. Chứ cũng không ai ép ai, mà cũng ai nói ai dở ai. Con là Nguyên Bình, Nam Mô Di Đà Phật. À, niệm A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, xin thầy quan nghĩ giải thích cho con hiểu hai nghĩa này. Bây giờ Pháp Hòa nói chữ Nam Mô trước. Nam Mô nghĩa là gì? Nam Mô là tiếng Phạn, có sáu nghĩa. Đơn giản là Nam Mô nghĩa là cứu cánh, quy mạng, độ ngã, quy y, cung kính. Vì thì chữ Nam Mô trong đạo Phật nói đó, Nam Mô này, Nam Mô kia, chỉ có cái nghĩa là con xin cung kính. Cung kính về đâu? Phật A Di Đà. Con xin cung kính Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chữ Nam Mô nghĩa là cung kính, là quy y, là trở về, là nương tựa. Xin gia hộ, xin độ trì. Bởi vì cái chữ Nam Mô này á, mình nói lên một nghĩa thì nó không trọn vẹn cái nghĩa hết, được hết ý nghĩa của nó. Cho nên giữ nguyên chữ Nam Mô. Vì chữ Nam Mô mình nói lên là tự nhiên nó có cái gì nó cung kính. Ví dụ mình đang ngồi vậy nè, tự nhiên nghe thầy bắt chữ Nam Mô em tỉnh dậy chắp tay. Thì mỗi khi mình nghe chữ Nam Mô là tự nhiên khởi cái niềm cung kính. Mà Ngài Huyền Trang á, Ngài định ra 6 điều, 5 điều kiện, 5 cái điều lệ mà không có dịch. Thì cái chữ Nam Mô này là đa nghĩa bất phiên. Vì nó nhiều nghĩa cho nên không có dịch để nguyên tắc. Còn chữ Phật là Buddha. Phật, tại sao không dịch? Bởi vì Phật có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Làm đủ 3 điều này mới gọi là Phật. Cho nên để nguyên chữ Phật, dịch một nghĩa là không đủ chữ Phật. Cái đó gọi là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa không có dịch. Còn nếu mà mình nói là cái xứ sở của mình không có thì không thể dịch. Mà mình cứ nói ví dụ cái này cái kia là mình nói vậy thôi. Ví dụ như là ở bên Ấn Độ nó có cây A-lê. Mà cây A-lê mà nó lớn lên trẻ ra là nó tẻ, một lần mà trẻ nó nhảy là 7 nhánh. Một lần trẻ nó nhảy là 7 cái. Thì cái cây Ale đó là cây Ấn Độ, mình không có thể đem cái bất cứ cây gì ở bên Việt Nam mình mà có thể thế vô cây Ale được, thì phải để nguyên cây Ale. Rồi muốn ta muốn hiểu cây Ale gì thì ta tìm hiểu, chứ còn không thể thế cái cây khác được. Thì thế giới này quốc độ của mình không có thì không dịch. Ngài Huyền Trang khi mang kinh từ Ấn Độ về, Ngài dịch kinh thì Ngài có đưa ra 5 tiêu chuẩn không có thể dịch được. Vậy thì A Di Đà Phật là tên của Phật, còn chữ Nam Mô là mình thêm để bày tỏ trọn vẹn sự cung kính của mình. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy cái chữ Nam Mô Di Đà Phật nó hơi dài đối với cái hơi thở của mình, thì cái câu niệm của mình thì mình bớt cũng được A Di Đà Phật thôi. Giống như gặp nhau A Di Đà Phật chào đạo hữu cho nó gọn. Chứ còn mà ví dụ như gặp nhau cái Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo đó, một câu nào cho nó ngắn gọn để biểu lộ lên cái sự thanh tịnh an lạc của mình và nhân tặng cho người thì mình dùng. Cho nên cái câu này á, A Di Đà Phật hay Nam Mô Di Phật không có sao hết, không có thiếu đủ. Mình nói niệm Nam Mô Di Phật mới đủ, còn A Di Đà Phật là thiếu. Xin thưa, không có thiếu đủ gì hết. Cái gì mà nó ngắn, nó làm cho mình gọn được mà đúng với cái hoàn cảnh của mình. Cho nên tụng kinh cũng vậy. Thí dụ hôm nào mình lên mình tụng đủ thầy kinh, nó theo cái bài bản đó ha, là tảnh lễ nè, rồi khai chuông mở, rồi tán lư hương, rồi tụng đại bi, rồi bài kệ khai kinh, rồi vô chánh văn của kinh, rồi bát nhã tâm kinh, rồi chú quảng sanh, rồi tán A Di Đà Phật, niệm tứ thánh, tụng bài sám, tụng hồi hướng, phục nguyện quy y. Rồi mình lên cái bữa đó thầy cũng tụng có bát nhã đại bi cho hồi hướng, thầy lại tụng thiếu. Nói tụng gì tụng thiếu, tụng không đủ sắc, không biết sắc bao nhiêu. Không phải, kinh không có thiếu đủ, nghi lễ là không có thiếu đủ, mà nghi lễ là phải uyển chuyển đúng cái hoàn cảnh, cái thời gian, cái sức khỏe của mọi người mà chúng ta hành lễ. Cử một buổi lễ như thế nào mà người ta cảm thấy thoải mái, đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, gọn gàng là tốt. Thí dụ như bây giờ quý vị mà qua Canada mà lạnh chừng 3 trường độ âm đó nha, mà độ C đó, mà đi ra mà nghĩa trang mà đứng chôn cái đám tang mà đứng tụng thầy Di Đà là chắc mình dũng giảng sanh luôn, sao thầy Di Đà. Mình phải biết hoàn cảnh mình sao, mình quyến chỉ cái nghi lễ. Quý vị hiểu ý ha, cho nên niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô Di Đà Phật gì đó, tùy theo cái hơi thở của mình, tại nhiều khi mình ngồi mình đi cái niệm Phật theo hơi thở, cho nên thở vô A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ là nó được. Còn nếu người nào hơi thở dài thì Nam Mô A Di Đà Phật được hết. Hết giờ chưa? Chắc còn nhiều quá. À, cho con hỏi một cái, thai bị hư theo mẹ con dạy mình chỉ cúng một lần cho nó siêu chứ không dỗ mỗi năm, nhưng mà bạn con có hư một đứa thì thầy ở chùa cất hình ngộm viết ngày sanh vào đó, rước cầu hồn để chôn. Xin giải thích sự khác định giữa hai cái này là I don't know. Bây giờ mình nói theo cái Pháp Hoa biết nha. Một cái bào thai bị hư, mình vẫn tính nó là một người. Vì do cái nghiệp và cái phước nó không đủ, cho nên nó không trọn vẹn một kiếp người nó sống. Thì nó, nhưng mà nó có cái duyên với mình, thì mình phải độ nó. Mà độ nó bằng cách là mình tụng kinh siêu độ và khuyên giải con không có duyên với mẹ, phước báo con không đủ, phước báo mẹ con mình không đủ, thì hôm nay con không trọn vẹn thân người, thì thôi mẹ cầu Phật độ cho con, nếu con kiếp sau đủ duyên làm người trở lại làm người, thân tướng đầy đủ, thọ mạng đầy đủ, còn nếu con phát tâm theo Phật thì cầu niệm Phật cầu vãng sanh. Thế còn mà mình đi, còn nếu mình muốn nữa thì mình có thể lên chùa xin thầy làm cho cái bài vị để cho nó tạm thời ở chùa nghe kinh, nhưng mà thời gian nào rồi mình cũng đốt, không có để lâu, vì nó không có phải là một đứa người, một cái thần thức đầy đủ, nhưng mình tôn trọng nó như một con người vậy thôi, chứ còn khỏi làm gì còn vị nào khác hơn. Mà có lẽ do cái trường hợp đặc biệt cái đứa nhỏ này như thế nào đó mà tạo những cái nghi lễ khác. Còn nếu mà đơn giản mà hư thai thì mình chỉ làm như vậy là được rồi. Còn nếu muốn nữa thì đặt tạm cho nó cái tên, thí dụ như là cha họ Nguyễn, họ Trần gì đó, mình đặt là Nguyễn Giảng Sanh, Nguyễn Siêu Thoát gì đó, rồi cầu nguyện cho cháu trong vòng 49 ngày cho trong siêu thoát. Vì nó nhỏ cũng cho nó đi, mình giữ nó hoài thì coi như là nó quấn quýt, nếu mà cái thần thức nó còn cũng không tốt. Thưa Thầy, có phải là quy y mới gọi là Phật tử hay ai cũng có thể gọi là Phật tử? Nếu đã quy y mà ruồi mũi, mà giết ruồi mũi có tội không? Xin thưa là ai cũng là Phật tử. Thầy tu cũng là Phật tử. Bởi vì nếu mà hiểu cái nghĩa thông thường, Phật tử là con Phật. Thầy tu vẫn là con Phật, nhưng mà con Phật xuất gia, con Phật tại gia, vậy thôi. Còn quy y á, là để làm gì? Chữ quy á, là mình trở về, chữ y là mình nương tựa. Quy y nghĩa là mình trở về, mình nương tựa. Nhưng mà ngoài đời mình trở về, mình nương tựa cha, mẹ, anh em, bầu bạn. Còn tâm linh mình thì trở về mình nương tựa ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật là bậc thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là những người tu hành có khả năng dẫn dạy cho ta trên đường tu học. Quy Phật Pháp Tăng là mình trở về, mình chính thức mình nương tựa nơi Phật và áp dụng lời của Phật dạy vào đời sống hàng ngày để làm cho đời sống của mình có an lạc, có giải thoát, có an vui là quy y. Quy y không có nghĩa là cạo đầu. Có nhiều người nghe nói quy y sợ lắm, tại vì nó nói tôi không dám quy y đâu, tôi chưa làm được, có làm gì đâu, chỉ cần là Phật tử là đủ rồi. You do not need to become anything, just be who you are. Mình là Phật tử rồi, mình cũng có tâm từ bi, mình cũng có cái độ lượng rồi, mình cứ sống như vậy. Nhưng bây giờ mình chính thức mình tiếp cái lễ quy y để mình tiếp nhận, và mình chính thức có một sự nhắc nhở. Cái lễ quy y là một cái lễ tâm linh để mình chính thức tiếp nhận và phát cái nguyện. Bởi vì mình có nguyện rồi mình mới đi vững. Nguyện giống như cái lực nó đẩy mà. Xin lỗi, giống như hai người thương nhau rồi thì cứ thương nhau sống, như mắc chi cái lễ đám cưới. Nhưng mà cái lễ đám cưới là một cái lễ để chính thức, để xác nhận, để phát nguyện làm vợ, làm chồng, làm người bạn đời trên cái cuộc sống hàng ngày này. Vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói tột cùng thì cái lễ đó chỉ là cái lễ, nhưng mà không có cái lễ thì không được. Cho nên kêu là nghi lễ. Nghi là gì? Nghi là hình thức. Lễ là cung kính. Hình thức bày tỏ cung kính kêu nghi lễ. Ví dụ bây giờ mình kính Phật là nghi, là lễ đó. Bây giờ mình phải bày tỏ cái nghi là mình đến Phật chắp tay lại Phật, bày tỏ lòng cung kính. Giống như anh ở xứ Mỹ này ở bao nhiêu năm thì rốt cuộc rồi cho nó tiện dụng nhất là phải nên nhập quốc tịch, thì có cái passport đi đâu cũng tiện. Thì giờ mình Phật tử rồi, nghe Pháp hiểu đạo tốt rồi đó, nhưng mà nên quy y. Tại vì quy y là giống như một cái mình phát cái nguyện vậy, rồi có cái lực nó đẩy mình. Không có cái nguyện mình không có đi vững đâu. Ví dụ nha, Pháp Hòa nói con nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày, thì mỗi tháng mình sẽ giữ cái nguyện nó ăn một ngày. Còn mình không có nguyện, mình nói thôi kệ để vậy đó, ăn được bữa nào ăn, chắc không có bữa nào đâu. Kệ để vậy, tu được nhiêu tu. Thế dù vậy, nhưng mà có cái nguyện, nguyện rồi từ từ mình tiến, có cái nguyện làm cái bàn đạp sức đẩy lên. Còn mình quy y rồi mình giết rồi ruồi mũi có tội không?
Dạ vâng.
Mày phải hỏi mũi hỏi rùi. Thưa thưa là cái này cũng khó tránh, là tại vì mình có cái tật. Ví dụ như giờ mình vô quỳ ở đây quỳ y nha, ví dụ lễ quỳ ngày ngồi ngày này rồi mũi nó cả vòng vòng đang nhiều lắm. Ở giới thứ nhất là giới không được sát sanh, quý vị có giữ được không? Ngay lúc đó con ruồi nó đậu đây con mũi. Dạ giữ được. Dỗ cái bóp nhưng mà dạ giữ được. Đó thì mình khi mà mình phát nguyện quý y rồi, tự nhiên mình có cái khừng là mình vừa giơ tay mình định giết cho tự nhiên mình nhớ phủi. Mà lỡ thì mình đập nó rồi hết. Lỡ mà đập rồi ăn năn. Không, nói trời quên làm sao nhắc. Nhưng mà không có quy là cái tâm ăn năn nó cũng không khởi nữa, thấy nó bình thường. Quý vị thấy cái hay chưa? Có quy rồi dù có lỡ đập nhưng mà một chút ăn năn cũng có khởi, còn đỡ hơn. Chưa quy đâu có sao, không có chuyện gì xảy ra. Rồi đậu trong bất trật tự thì mình có quyền giải quyết mà. Nhưng mà có quy rồi dù một chút cũng tốt. Cho nên á, một niệm lành mà khởi rất tốt, dù chỉ một giây phút, dù chỉ một cái tích tắc. Bây giờ mình đọc cái bài kệ mà cho dù mình không có đọc rồi mũi đi, mỗi bước đi của mình mỗi ngày nó nhiều khi cũng vô tình đạp, nhất là ở cái vùng mà mình ở, cái đất như thế này, thì cái chuyện mình đi mình đạp chết con trùng con dí chân mình thì thiếu gì. Nhưng mà cái đó là tại mình không có cố tâm, cái chuyện đi đứng là phải đi thôi. Nhưng bây giờ có tu nó khác nè, là mỗi bước chân đi của mình dù có lỡ đạp nhưng mình khởi cái lòng thương xót và ăn năn cái đó bằng cách qua hoài kẹt.